Kính thưa thầy, như thầy đã nói nhiều lần là phải tròn nhân đạo thì mới tiến được trên đường thiên đạo. Và thầy cũng nói nhiều lần phải đặt hiếu thảo lên hàng đầu, nhưng mà có vẫn còn một chút hơi phân vân là thầy cũng nói nữa là ví dụ như là có cũng nhiều bạn đạo đặt vấn đề là như là gia đình ở Việt Nam chẳng hạn là phải chịu cái nghiệp quả như thế để mà trả cái phần nợ phần nghiệp này kia mới thanh lọc để mà mới là có cơ hội để tiến hóa sau này. Như vậy thì làm phần làm con ở nước ngoài như thế này thì cái phần giúp đỡ gia đình như thế thì Phật Cô Vi thì thầy xin thầy cho.
Cho nên đi tu mới thực hiện được trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Tu là gì? Để dâng tất cả tâm lành của mình hướng về người cha thương yêu của mình. Hơn là chúng ta gỡ một chút bánh mà so đo đủ chuyện. Còn cái chuyện mà kêu bằng đương nhiên của nhân đạo á, không thể nào để người cha mình đau khổ. Đó là cái chuyện cung ứng, đó là khỏi cần nhắc, sẵn có trong tâm rồi. Nếu mà người con biết một chút hiếu thảo thôi, đừng nói biết nhiều. Còn cái người mà muốn biết trọn lành hiếu thảo là phải lập tu để dâng trọn lành tâm hồn của mình, phần thanh điển của mình hướng về cha, về cha thế gian cũng như đấng cha trời. Tại sao dân cái đó mà người cha thế gian được? Cho nên các bạn thấy dồn nhiều người nó may mắn ghê lắm. Con nó không gỡ đồng xu gì cho nó, mà nó cũng được mọi người thương, mọi người lo cho nó. Rồi nó lại từ nào giờ nó không biết cái nghề đó, mà bây giờ chuyển cho nó một cái nghề y hay này cái kia nọ, nó làm ra nó cũng đủ sống. Cái đó do ai? Do tâm lành của cửu quyền thất tổ chiếu độ nó. Con nó có hiếu đối với nó, lo tu. Có nhiều người, nhiều vị sư bỏ đi tu rồi, lấy gì mà giúp cha họ. Nhưng mà họ ngày đêm họ lo tu, rồi cha họ cũng được bình an, mà được người khác giúp đỡ. Những cái đó là cái cảnh quyền vi mắt phạm không thấy. Cho nên chúng ta người tu mà có điển rồi, gỡ điển hơn là gỡ tiền là ở chỗ đó. Cái sự may mắn và bệnh hoạn nó không có nhiều. Nó nhiều sự may mắn đến bên người cha của chúng ta rồi, người cha của chúng ta thức tâm mới tìm con đường tu. Là cha con trọn lành, lúc đó là tương ngộ mấy hồi. Đó là khi mà trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân mới là tu. Đó, cho nên xưa kia Đức Thích Ca đã tu, đã chọn con đường. Ban đầu Ngài đi tu là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Mà tại sao mọi người bây giờ ca tụng và nhận thấy rõ Đức Thích Ca là trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân? Thấy không? Ngài tu cho thành đạt, và Ngài giải thoát cho chính Ngài, và ảnh hưởng, cứu giúp người cha. Trong giờ phút luân lâm chung, cứu giúp vợ biết đường tu học, cứu giúp con được biết đường tu học, ảnh hưởng chúng sanh tới ngày hôm nay, Ngài mới thực hiện được cái công quả, một cái công trình lớn lao, thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ người ta mới biết, trước kia người ta nói là Thích Ca là bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân.
Sau đây chúng tôi xin mời cô Lê Thị Thu Thảo lên đặt câu hỏi.
Dạ, thưa thầy Tám, nhà con có đôi điều thắc mắc, tại vì nhà con không thì tu về cho đạt. Thành ra, con có điều thắc mắc về tu nhân đạo và tu nhân đạo thì xin thầy dẫn xem sự khác nhau và đúng nhau tu đạo và tu nhân đạo.
Nhân đạo là thực hiện ba cái thôi, giúp đỡ lẫn nhau như một nhân đạo. Còn thiên đạo là cho phần hồn thoát khỏi thể xác đi lên học đạo, nó kêu thiên đạo, học trên trời đó. Cái học ở thế gian là học thị phi, cãi lộn nói xấu người ta, người tu còn đi nơi nói xấu người tu, cái đó là thị phi, không phải người tu.
Dạ, câu hỏi cho con là có người đời á, nói là những cái kẻ tu thiền á, là những kẻ tham mà tham quan, tức là các bạn nói gì ngồi đó tu và không làm gì hết, không có cái gì, nhưng làm kiếm tiền. Nói cho mình cái ý của họ là gì, thì khi họ nói gì họ có nhận ra họ cũng là người tham, nhiều cái đời mà họ lại ngốc hơn.
Vì họ thấy cái đời của họ quý hơn người tu, nhưng mà người tu ngược lại thấy tôi tu rồi tôi mới giúp được đời. Tôi mới biết cái tâm từ bi tôi nằm chỗ nào. Còn những người phê bình mà không biết tự sửa, cái đó là người quá thấp, không biết được vị trí của chính họ, muốn nói gì nói.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, nhân đạo là gì? Thiên đạo là gì? Tại sao người tu không tròn nhân đạo, không thể bước vô thiên đạo được?
Bây giờ, tại sao chúng ta đi tìm vô vi mà tu? Chúng ta thiếu nhân đạo, tìm vô vi mà tu. Thiếu nhân đạo, có xác của Thượng Đế ân ban mà không biết lo sản xuất xác của chính mình. Lo sản xuất đồng tiền với địa vị, chúng ta là thiếu nhân đạo. Nhân đạo là phải chúng ta may mắn được cái pháp này, để lập lại trật tự, trở lại một cái nhân tốt quân bình trong tâm thức, thì điển mới xuất phát lên trên bộ đạo. Điển xuất phát lên bộ đạo, chúng ta tu, càng ngày càng tu, áp càng sáng, thấy rõ, ta không phải là người ở đây, chúng ta mới học thiên đạo. Thiên đạo nó còn nhiều chuyện dạy hơn ở dưới thế gian này. Dưới thế gian này kích động và phản động chịu đựng được là cũng sống được rồi. Trên thiên đạo nó nhiều lắm. Trong nháy mắt là phải hiểu, trong nháy mắt là phải trả lời, không có trì trệ và không có hứa mà không làm, không có vụ đó. Hứa mà không làm, hạ tình không tác liệt. Cho nên các bạn tu đêm nay thấy sáng, đêm mai các bạn sai một chút xíu là mất ánh sáng. Cái ánh sáng đó làm cho các bạn trìu mến, quý mến, mà mất nó là các bạn buồn. Mất nó cũng như mất một tài sản vô tận, tâm thức không yên. Cho nên chúng ta đã có cái pháp để tự kiểm soát đời đạo của chính mình, nhân đạo và thiên đạo. Pháp này đang kiểm soát. Cho nên các bạn cố gắng hành đứng đắn, rồi các bạn không có nhờ ai nữa. Chỉ nhờ sức lực của bạn có thể khai sáng tâm thức các bạn và đi lên tới vô cùng tận. Và không có bê trễ, lúc nào cũng sống hợp thờ, nguyên lý đời đạo sống tu.
Thầy, tu đời là gì và tu đạo là gì?
Tu đời là vì nhân đạo, có người làm cha mẹ lấy đi, chú nghĩa
là tu đời.
Đó là nhân đạo. À, như quý vị bây giờ chú tu làm cha mẹ là học hành lại cho chú nọ. Quân sự, chi, cho kinh tế, chính trị cũng là tu đời. Còn những người mà làm chính trị mà không có thuyết phục, mà không chỉ sửa mình á, dẫn đâu nghe. Sao làm cha mẹ mà không đàng hoàng, con nó chinh phục. Đó là tu đời. Còn tu đạo là tu được tâm linh. Tu về những cái gì ở thế gian không rời nó được. Sự sáng suốt vô cùng của người, người chiến thầm chiến và vung bồi để đi tới mà thôi, tu theo trình độ của chúng mình. Không có thể sẽ biến được một người khác nào trong lúc mà người ta chưa đi gắn.
Ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được gì. Chính cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng, mà tôi không nắm vững nữa. Thì tôi còn lệ thuộc. Rồi làm sao tôi tiêu hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao, tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Bạn thấy có đường lối trong cơ thể các bạn, cái chất xác các bạn, cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ, chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được, không có thanh khí của vũ trụ bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Chứ tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó, làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế. Phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình. Dập tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trung hạ trong cái thể xác của các bạn mà bạn không hiểu mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Không gieo được nhân lành bị động loạn chia cắt. Theo người này, theo người kia, theo người nọ, mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, còn khai thác nó ra để tận dụng, thả mình nó xuống, để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang. Thì nhất định đương nhiên nó có cõi cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết sự tự nhiên, gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó nó lành lắm, nó hiền lắm, nó thương yêu người và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Ở trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi, mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia căn mình mà được thanh nhẹ, lập được cái hạnh tốt lành thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cua đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn làm lập được cái cơ duy nhất thượng trung hạ của các bạn thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn đi. Cái chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời. Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết suốt cuộc rồi, cái bên trong không chịu sửa. Ta tu rồi ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơ các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch hay chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển của các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, cứ trượt lưu thanh. Thì các bạn thanh, hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tính tập tài, cái tính phản nghịch, cái tính thiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dơ giấy quá, tôi không xài nữa. Và tôi nguyện dọn nó đi. Để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sệt là tại yếu, tâm nó hẹp. Mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn. Sướng lắm. Nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. Mà chúng ta biết ông, chúng ta hòa với ông thì chúng ta có thể ảnh hưởng ông, học nơi ông nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ông. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc sách quý của nhân gian. Mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tính cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ. Nó nghĩ chuyện như nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè. Thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết theo một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó. Nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lắp lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và yêu. Nhiều người nói, ôi chú tôi như vậy mà làm sao tha thứ được, học tròn tôi đang đeo, nó giật nó chạy, tha thứ. Nếu mà các bạn hiểu được chân lý rồi, học tròn của các bạn là cái gì, là cục đá cái gì. Mà cục đá đó ở dưới đất, nó bị nên nhồi quả điêu luyện nóng quá, rồi đem các bạn đung đút đun, rồi trà nó ra, nó thành sáng. Rồi các bạn đeo lên tay thì họ giật thì cái cục đó đâu không bao giờ mất. Nó được điêu luyện rồi nó đâu có mất. Mà bạn là bạn mất cái gì, cái tay của bạn hồi giáng lâm đâu có hột xoàn đeo. Mà trong tâm các bạn có cái hột xoàn bất diệt đó, các bạn lại không giữ đi giữ cái hột xoàn giả ra rồi cái đâm ra cái thưa kiện rồi chém giết người lẫn nhau. Kiện người ta kiện không được, người ta biết, ta lấy dao, ta giết mình, ta mất thôi, ta cảm ơn đi. Tôi kiếm được ông chủ, tôi trả lại hột xoàn, cái trước tôi ăn cướp nó, bây giờ tôi trả lại cho nó xong rồi. Có cái gì đâu mà lo, cho nên tiền bạc của bạn, các bạn mà bị người ta giật cướp, các bạn nghĩ là tôi chuyện này tôi trả được ông chủ hồi trước tôi ăn cướp ông, bây giờ ông lấy lại thì tôi mừng. Chúng ta bữa sau ông tới ông cũng giết tôi. Cho nên những cuộc ám sát các bạn thấy đông người ta như vậy mà nó giết cái thằng đó. Nó có cái duyên nghiệp của nó. Đó. Cho nên quang quang tương báo hà thờ hiểu, chúng ta thấy được cái chuyện báo thù lẫn nhau chừng nào nó mới xong. Cho nên chúng ta dứt khoát tu và không nghĩ chuyện báo thù, không nghĩ chuyện hận thù, nghĩ cái chuyện cỡ mở và xây dựng cho chung. Tất cả nhiên liệu bây giờ khoa học đang đi tìm lên trên núi, trên non dưới bùn, tìm những chuyện hôi thối về phân tách rồi sẽ làm thành viên thuốc cho người ta uống, làm thành một vật quý cho chúng sanh đang dùng đây. Đó là toàn là xây dựng. Mà nếu chúng ta nghĩ cái chuyện sát phạt nữa làm sao tiến hóa nổi, thì chúng ta phải xây dựng. Các phương diện xây dựng mới có, không chỉ xây dựng mà không có. Cho nên các bạn đã sống qua cái chế độ độc tài, rồi các bạn sống qua chế độ tự do, các bạn thấy cái nào quý hơn. Nhưng mà hai cái đang làm cái gì? Hai cái cũng đang tìm tòi mưu sinh để lập cái thiên đàng tại thế để cho mọi người theo mình. Hai cái cũng ở trong cái nguyên ý đó mà thôi. Nhưng mà kẻ đông người thích tâm một phần, ít người thích tâm, hai cái hợp tác mà khác nhau. Cái chế độ tự do là nhiều người thích tâm, tôi làm, tôi có, tôi ăn, tôi phát minh được, tôi vui, cống hiến cho cộng đồng. Thì cái vật chất nó càng ngày càng gia tăng và đóng góp cái tinh vi để cạnh tranh lấy nhau. Còn bên kia không có, bên kia chỉ có ông kia ông nói thôi, còn ở dưới này không có ai dám nói và không có lợi lộc gì, thành ra nó không có phát triển đều. Nó phát triển trong lời nói của cái ông mà được hưởng thụ đó, ông nói thôi, còn ở dưới kia nó không được quyền nói, thành ra nó không phát triển nổi. Muốn thì muốn lập thiên đàng đại thế, nhưng mà rốt cuộc thiên đàng biến thành địa ngục là tâm tối, do sự bất hợp tác của nhân sinh. Cái ngày hôm nay chúng ta sống ở tuổi chế độ tự do, chúng ta phải thấy có sự hợp tác của nhân sinh và có sự hợp tác của tâm linh nữa, thì tất cả các phương diện nó đều tiến hóa mà nó đỡ nhọc hơn ở bên kia. Còn ở bên kia là cái sự kia mà phát triển quá chậm vì một nhóm người nhỏ nhỏ rồi cái lặp lừa đủ thứ rồi mới làm được, mà không biết con người chỉ giới hạn có mấy chục năm. Cho nên bên kia lặp lừa được một con người mà ta đưa vô địa vị đó rồi, là cái con người đó đã sắp chết rồi. Nó mấy chục năm nghiên cứu cái người đó, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, họ đâu có tiếp. Họ giam lầm, họ bắt lầm hơn là thả lầm, họ nói như vậy. Thành ra không có ai hợp tác. Cái tinh thần đó nó mất cái sự sáng suốt của tâm linh, thành ra mọi người ôm cái từ thù hận buồn giận lấy nhau. Cái đó là cũng sai lầm, nhưng mà cơ duyên của trời đất đó cũng là thiên cơ rồi đây, nó phải mở, bắt buộc phải mở, tự động phải mở. Vì còn cặp mắt nhìn ra thấy, còn cái trí để xét, thì tự nhiên họ mới thấy rằng phải mở cho cộng đồng tiến, đồng tiến mới đồng thức, đồng tiến mới có cơ hội lập cơ đồ tốt cho nhân sinh. Thì bên tự do, bên độc tài, thì hai bên số cuộc cũng phải qua một cơn kích động rồi mới hòa hợp với nhau. Thế là tình huynh đệ là tình huynh đệ, không có bỏ nhau được. Cho nên kiếp này sự hiện diện của thế xác nó kích động, nhưng mà qua sự kích động tàn sát rồi, nó sẽ có sự hiện diện của Phật. Lúc đó nó mới thấy rằng tôi lúc đương sinh tôi cần vật chất, tôi không cần phần hồn. Rồi chúng ta nguyện luân hồi, chúng ta xây dựng lại cơ đồ mới. Cho nên cái thiên cơ nó biến chuyển. Phải có một cuộc thiên cơ biến chuyển, rồi mới có sự quyết tâm, mới có hòa đồng, mới xây dựng những nghìn năm hòa bình. Nó rất rõ rệt, rõ rệt. Nhiều vị làm cách mạng này kia nọ xuống đi, ở dưới địa ngục bây giờ mới biết là tôi có cái hồn. Nếu không có cái hồn làm sao tôi bị giam, nếu không có cái hồn làm sao tôi khóc ngày khóc đêm. Tôi khổ. Cái gì tôi cũng tìm, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại quên cái hồn. Rồi bây giờ tôi thấy có cái hồn, tôi không nỡ tàn sát nữa và tôi trở về với sự chân nhân. Những người tàn sát là họ tưởng là họ sống mãi mãi, không bao giờ diệt. Và tôi gần mình chết rồi đó. Bây giờ những người mà tàn sát người, bây giờ ở Việt Nam đây rồi, già cụ lần 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 trở tánh khùng điên nói vậy nói bạn. Tắt buộc à. không phải là có địa vị là khỏi khùng điên đâu, vẫn khùng điên, vẫn bị phạt, mà chính nó phạt nó, sự ác động của nó kiềm chế nó và hại nó. Nó rõ ràng cái phần hồn nó thức giác điên loạn lên, rồi lúc đó quỷ sứ nó mới dẫn đi giam. Chứ có thần tiên nào phong chức đâu, khổ vô cùng mà không hay. Rồi đem cái lý đó áp dụng cho mọi người, chỉ ôm lý khổ và tranh chấp, tạo kẹt mà thôi. Cho nên qua một cơn thanh lọc đó, qua cơn thanh lọc đó là thức giác rồi, không còn, không muốn nữa, không tham gia bất cứ một chuyện gì, chỉ là tu tiến và để xây dựng cái thức hòa đồng, một cuộc cách mạng của tâm linh hiển hiện ngay trong quả địa cầu này. Sau một cơn biến loạn vô cùng đó, các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ, đó là cách mạng của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu đây là cách mạng của tâm linh. Các bạn thấy các bạn trì trệ, các bạn thấy trật tự trong cơ tạng các bạn không có, các bạn nguyện lập lại trật tự thanh định của các bạn để các bạn đi. Các bạn giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy, lúc đó các bạn mới bình tâm đóng góp cho nhân sinh, bất phân giai cấp, không có màu sắc gì hết, chỉ có cái tâm mà thôi, lúc đó các bạn mới làm được đại sự. Cho nên cái đường đi của chúng ta là vậy, trở về trung dung, tha thứ và thương yêu, luôn luôn thương yêu. Cái chuyện sai lầm của thế gian đã và đang có, chúng ta cũng đã vượt qua rồi. Và cái hữu ích của thế gian đây chúng ta đang tri tâm và tiến tới. Chứ đừng nói chúng ta trước khi không độc ác, cũng độc ác dữ lắm. Ngày nay chúng ta thức tâm và không làm gì đó. Rồi tất cả huynh đệ chỉ mũi trong quả điện cầu, họ cũng sẽ thức tâm và sẽ đi con đường đó. Không có con đường nào hơn và con đường bằng cái con đường thức tâm. Và để tiến qua tới và giữ nơi phần thanh tịnh, tận độ chúng sanh, thì chúng ta từ dưới bụng lên và chúng ta đạt được rồi, chúng ta mong cái đống bùn kia nó không còn hôi nữa. Cho nên tất cả học mình cho chúng thấy, chúng ta thấy cái chỗ nào mà dơ giấy thì hơi xịt chút qua chắc thì thấy nó hết hôi. Cũng lo cho gì? Lo cho khứ trượt lưu thanh mà thôi. Trong cái chế độ tự do này là lo khứ trượt lưu thanh. Những cái tà ấy, những bất chân sẽ dọn dẹp cho nó thanh sạch. Đường xa phải mở mang, tất cả đều phải mở mang thanh sạch. Ta đã thấy rõ ràng, mà tâm chúng ta còn động loạn nữa, chúng ta tự sát. Ta đã sống ngay cái chỗ tự do, ngay những cái chỗ mạch lạc, đường lối rõ rệt, thượng trung hạ đều có ăn, ấm no để lo tu. Mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta sẽ đi vào cái chỗ hận thù tâm tối rồi. Ghen ghét từ này người nọ, thế là mình đập ngược mà không hay, mình trói buộc mà mình không hay, mình giam hãm mà mình không hay, mình sát mình không hay. Mình tưởng là mình giết được người ta, kế hoạch đó là thành, không có thành đâu các bạn. Tất cả những nhà cách mạng từ xưa đến nay chưa có một người nào thành công. Không có người nào thành công. Chỉ có tu mới giải quyết. Ngày hôm nay chúng ta trực diện với Đức Thích Ca để nhìn Ngài đã lật lập một cách mạng tâm linh thành công. Ngày hôm nay các toàn cầu mọi người mới truy tầm chân lý của Ngài và đọc sách của Ngài. Sự bình an tâm tích. Cho nên Đức Thích Ca đã nhẫn nhục và khám phá ra một cuộc cách mạng cho toàn diện tâm linh. Và chúng sanh đâu có hiểu một vị anh hùng bỏ tất cả những sự xa hoa ham muốn độc tài mà trở về với sự thanh nhẹ hạ mình cứu độ. Người đã thành công. Ngày hôm nay sự thành công đó là hiển hiện trong tâm thức của những người Phật giáo tu học. Người nào cũng cảm ơn Đức Thích Ca là một người anh dũng rõ ràng, thông minh, tuyệt vời, tự khắc phục lấy những hoàn cảnh đau khổ của chính mình. Cái dân đau khổ là mình đâu, cái từ ái của Ngài quá lớn rồi. Ngày hôm nay chúng ta cũng có chút từ ái, bây giờ chúng ta có phương pháp để xây dựng cái luồng điển từ ái đó, nên cố gắng xây dựng. Chỉ khi chúng ta làm cách mạng tâm linh tại thế cho mọi người thấy, để buông bỏ mọi sự tranh chấp, tha thứ và thương yêu. Nhưng ngược lại, ở thế gian họ đã đi vào con đường tranh chấp, bất chấp lý luận, lý thuyết, vững chắc chân lý của Jesus Christ. là những người đó sẽ nghĩ sao? Họ sẽ đi vào cái cửa tâm tối mà họ tự sát họ. Thì chúng đâu có nghĩ tới cái gì giết họ, cứu họ mà thôi. Tất cả đã hy sinh cho tất cả mọi người được tin được Ngài và hành động như Ngài thì mới ảnh hưởng người khác. Nếu chúng ta là thanh nhẹ, chúng ta là sáng suốt, chúng ta chỉ ảnh hưởng những người khác đến học thanh nhẹ và trở về với chính họ, xây dựng cái quần chúng, đó mới đúng đường lối. Còn tranh chấp trong chuyện u ơ không giải thoát được, làm gì, được gì, dám bảo đảm cho thất sắc thân của Ngài có thể sống vĩnh viễn tại thế gian không? Không. Vậy chứ cái hồn Ngài ở đâu, Ngài đã gặp chưa? Ngài đã hiểu được cái quyền bí ở bên trên chưa? Chỗ nào học Ngài được? Cho nên Ngài phải sớm ăn năn được tích tâm và trở về với chính Ngài, đó là phần hồn không còn dại dột, không còn mê loạn nữa và tiến tới cái sự từ ái sẵn có để cứu độ, dũng từ ái, dũng tình thương đạo đức để cảm hóa những người sai lầm. Đó là chánh pháp. Cho nên chúng ta phải những vị trí đó luôn luôn tha thứ và thương yêu. Vì chúng ta dùng cái tha thứ và thương yêu để cho chúng ta có thì giờ rảnh rang để chữa chữa tâm hồn của chúng ta đi qua. Nếu chúng ta ôm sự tranh chấp thì chúng ta buộc tâm hồn chúng ta vào trong một gốc cây, làm sao chúng ta làm đại sự. Ta đem những cái lý luận bất chánh ra tranh chấp, làm sao chúng ta làm đại sự. Chúng ta phải dùng từ tâm của chúng ta. Tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu gặp đức vô và thế gian, chúng ta phải tận độ, lấy lòng từ tận độ. Đức mẹ đã lấy lòng từ tận độ, Di Quy đã lấy lòng từ tận độ, Đức Thích Ca đã lấy lòng từ tận độ, Đức Di Đà phải phục vụ tối đa để cho các con ngài. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành và học cái lề lối đó, thì chúng ta không nên nuôi dưỡng sự tranh chấp bất lợi và không đến với chúng ta được. Không bao giờ đến với cái phần lợi đó đến với chúng ta được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta trở về với căn bản và thực dụng khả năng sẵn có của chúng mình để khai triển tất cả những sự ô trược trong nội tâm nội thức và dẹp bỏ sự động loạn, đó là dẹp bỏ nghiệp tâm. Lúc đó các bạn cảm thấy giá trị của những gì đã và đang hành đi trước nhất chúng ta và hiện tại cũng đang ở trong, cũng có sự hiện diện trong tâm thành của mọi hành giả đã tại thế. Cái Ngài không có đó. Ngài luôn luôn có sự hiện diện trong tâm thành của hành giả. Cái ngày hôm nay chúng ta dẫn trung dũng trung tiên bộ đầu để chi? Để đoan sức Ngài. Trung tiên bộ đầu các bạn càng thanh nhẹ thì các bạn sẽ nhận được siêu lý thường độ của Ngài. Luôn luôn cũng như Ngài ở sắc chúng ta là để chúng ta, để chúng ta có cơ hội thức tâm hòa hợp với các càn khôn vũ trụ, xây dựng những ý chí anh dũng thanh tịnh đó để tận độ chúng sanh, để thực cùng chung thực hiện cái đại nguyện của Ngài, thì quả địa cầu này mới được tốt đẹp. Cho nên chúng ta đã và đang hết sức cố gắng, hết sức kiên nhẫn và không nên xao xuyến bất cứ những tin đồn đại kích động nào. Nó ở thân ngoại thân, ở bên ngoài là ở bên ngoài, của cái bên trong chúng ta đang đào tạo, chúng ta đang bỏ công và ngày đêm cày cấy cái phúc điền trong nội tâm của chúng ta để tìm lại hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Điều này là công của chúng ta. Chúng ta đã bỏ một kỳ công nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục được mấy chục năm, làm chục năm, được bao nhiêu làm bao nhiêu, tự khai thác lấy mình để tiến tới vượt được, để thấy cái khả năng của nhân sinh. Khoa học cũng đã đang tìm khả năng của mình, mà không thấy cái hồn sao khi cái vía đã. Cho nên chúng ta trên đường đi đấy, đi về con đường học khoa học nguyên lý, con đường khoa học nguyên lý sẵn có của các bạn đây đang học, và về trên sự chăm chế mở tâm mở trí của các bạn tùy theo tâm thức sẵn có của các bạn. Cho nên các bạn phải bữa nay như vui cho chúng ta đã gặp nhau bạn bạn em để cơ hội thức tâm và để tự chủ toàn năng sẵn, sử dụng toàn năng sẵn có của chúng. Không ai có thể giúp bạn bằng bạn tự giúp, không ai cứu bạn bằng bạn lực, không ai là y sĩ gần bạn như chính bạn là y sĩ. Dùng cái thức đó để làm điều hòa cho nội tạng, hiện thượng trung hạ đâm nhất khí, thì lúc đó không còn bệnh hoạn, tâm thanh cũng đập ý cùng cầu. Thì một con tim, một khối óc chung đụng với nhau để khai mở và tiến hóa, không bao giờ còn sự tội lỗi. Cảm ơn.